Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2016. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đã khai mạc ngày hôm qua tại miền Nam California, nhưng trong khi Tổng thống Barack Obama tiếp đón các nhà lãnh đạo đến từ Đông Nam Á, thì hàng trăm người đã biểu tình phản đối sự có mặt của họ ở Sunnylands.
We are here today to send a clear message to Hun Sen that we don't support.
Những người biểu tình phản đối sự vi phạm nhân quyền ở Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là đã thuyết phục được Tổng thống Obama tới thăm Việt Nam trong năm nay. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược những thông tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Trung Quốc cố làm giảm nhẹ ý nghĩa của cuộc họp lịch sử đang diễn ra ở California. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc sẽ gặp các giới chức Syria để hối thúc một thỏa thuận ngưng bắn. Ả Rập Xê Út, Nga dẫn đầu một nhóm bốn bên hạn chế sản xuất dầu hỏa.
Ngoài phần tin về Việt Nam, chúng tôi còn có bài tường trình về những căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên và kêu gọi của Liên minh châu Âu nhằm ngưng bắn ở Syria. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, Mỹ và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, có thể hiệp lực để thăng tiến một trật tự khu vực, trong đó tất cả các nước đều tuân thủ những luật lệ chung. Phát biểu hôm thứ Hai vào lúc khai mạc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đầu tiên tại Rancho Mirage, California, ông Obama nói ASEAN đóng vai trò trung tâm đối với hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Đông Nam Á. Trong hai ngày họp cấp cao tại nơi nghỉ mát lịch sử Sunnylands, các nhà lãnh đạo được dự kiến sẽ dồn nỗ lực để hình thành một bộ quy tắc. Theo đó, các luật lệ và chuẩn mực quốc tế, kể cả quyền tự do hàng hải, được tôn trọng và các cuộc tranh chấp được giải quyết bằng các phương tiện hòa bình, hợp pháp, theo lời Tổng thống Obama. Tòa Bạch Ốc coi vai trò lãnh đạo và sự chủ động giao tiếp của Hoa Kỳ trong khu vực là thiết yếu đối với tương lai của nước Mỹ và là một lực đối trọng thiết yếu đối với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cố làm giảm nhẹ ý nghĩa của cuộc họp hai ngày của Tổng thống Obama với lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN ở Sunnylands. Họ nói rằng các cuộc thảo luận tại đó khó có thể đưa đến các quyết định địa chính trị đáng kể nào. Mặc dù vậy, các bài xã luận và nhận định trên mạng nêu bật những quan tâm của Bắc Kinh là cuộc họp này có thể được dùng để hình thành một nhận thức chung về phương cách giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Một bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo được sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc có hàng tít. Sunnylands không phải là nơi chốn để thảo luận tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa. Bài báo lập luận rằng, trong khi mong muốn nới rộng quan hệ của các nước ASEAN và Mỹ là điều có thực, đa số các nước có phần chắc sẽ không chọn nghiêng về một phe giữa Bắc Kinh và Washington. Bài xã luận có đoạn viết, các nước này có thể biết rằng nếu họ ngả về một phe, dù là Trung Quốc hay là Hoa Kỳ, họ sẽ bị kiểm soát và bị lợi dụng.
Tổng thống Barack Obama hôm qua đã chào đón các nhà lãnh đạo ASEAN đến Sunnylands, tiểu bang California, dự hội nghị thượng đỉnh hai ngày bàn về các vấn đề an ninh và thương mại. Thông tin viên Mike O'Sullivan của đài VOA tường trình rằng hội nghị đã thu hút hàng trăm người biểu tình đòi chấm dứt vi phạm nhân quyền trong khu vực. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Tổng thống Obama chào đón lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Và ông nói rằng Hoa Kỳ đã tái cân bằng chính sách ngoại giao ở châu Á, Thái Bình Dương.
And this has included engagement with Southeast Asia and ASEAN, which is central to the region's...
Chính sách này bao gồm hợp tác với các nước Đông Nam Á và ASEAN, là trung tâm của hòa bình và ổn định khu vực, và để chia sẻ mục tiêu của chúng tôi trong việc thiết lập trật tự khu vực, là nơi mà tất cả các nước tôn trọng một luật lệ chung.
Các di dân Đông Nam Á nói rằng vấn đề vi phạm nhân quyền phải đưa lên đầu nghị trình. Một số di dân đến từ Campuchia, đất nước do Thủ tướng Hun Sen nắm quyền cai trị trong suốt 30 năm qua. Ông Bona Ched, một người Mỹ gốc Campuchia, tham gia biểu tình.
Chúng tôi tới đây biểu tình
để gửi một thông điệp rõ ràng đến ông Hun Sen là chúng tôi không ủng hộ Cộng sản, chúng tôi không ủng hộ độc tài, chúng tôi không ủng hộ bạo chúa. Ông ấy hết thời rồi, ông ấy phải ra đi.
Những người biểu tình khác lên án chính phủ Lào và việc Việt Nam bao trùm ảnh hưởng lên nước láng giềng này. Cuộc đảo chính năm 2014 ở Thái Lan cũng thu hút những người chống đối Thủ tướng Thái Lan đến dự hội nghị. Ông Chao Suatea, một người Thái Lan tham gia biểu tình.
He shouldn't come to the free land as the United States.
Ông ấy không nên đến một nước tự do như nước Mỹ. Những kẻ độc tài không nên đến đất nước tự do này.
Bốn thành viên của ASEAN tham gia Hiệp ước Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP do Hoa Kỳ chủ xướng. Tổng thống Obama nói TPP sẽ mang lại những chuẩn mực cao cho quyền của người lao động.
In joining the TPP, Singapore, Vietnam, Malaysia and Brunei have committed to high labor.
Qua việc tham gia TPP, các nước Singapore, Việt Nam, Malaysia và Brunei cam kết với các chuẩn mực cao về lao động và môi trường.
Nhưng những người biểu tình nói những tiêu chuẩn đó chưa đủ cao. Bà Lua Masumi của chiến dịch thương mại cho công dân.
TPP allows corporations to offshore jobs to countries with the weakest environmental protections.
TPP cho phép doanh nghiệp mang công việc ra các nước có tiêu chuẩn bảo vệ môi trường kém nhất, những nơi người lao động dễ dàng bị bóc lột nhất và tạo ra xu hướng kéo lưng bổng ở Mỹ xuống thấp.
Tổng thống Obama nói hội nghị này sẽ tạo cơ hội cho người lao động ở Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Nhưng những người biểu tình nói họ không tin như vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Dũng lấy lại thanh thế tại thượng đỉnh Mỹ ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nắm cơ hội có 102 để hạ cánh trong vinh quang, trong khi có tin Tổng thống Barack Obama nhận lời mời tới thăm Việt Nam vào tháng 5. Theo nhận định của các nhà phân tích, hội nghị thượng đỉnh chưa có tiền lệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN ở California, Mỹ là thời cơ để ông Dũng tự thể hiện và lấy lại thanh thế sau khi để chức Tổng Bí thư lọt vào tay ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng vừa qua. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ của Đại học George Mason, nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Dũng tới hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ với lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á ở trong thế yếu sau những biến cố chính trị vừa qua, nhưng đây lại là một cơ hội cho người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Ông Hùng nói thêm.
Đây là cái cơ hội quan trọng cho Việt Nam nói tiếng nói của mình. Nếu mà ông Dũng họp thuyết phục được đảng, hoặc là đảng của ông ấy có thể họp với nhau đưa ra được một cái điều nó lớn nào đó để ông ấy đại diện cho Việt Nam, để nói những thí dụ hoặc là đưa ra một cái sáng kiến nào quan trọng, hoặc là có lời tuyên bố nào nó có tính cách hoành tráng, thì không những giúp cho ông xuống một cách lại vinh quang, mà cũng có thể giúp cho Việt Nam nói được tiếng nói, nhất là bây giờ ông ấy lại là cái gọi là ông ấy là liên tập, tại vì ông có thể nói bão hơn lúc thường. Thì trong trường hợp mà chính trị thì người ta có thể người ta đưa những cái ta gọi là trial balloon, cũng có thể là người có thể đưa ra cái trial balloon để sau này ông có thì ông thay thế ông sẽ làm khác đi.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN là cuộc họp quốc tế quan trọng đầu tiên mà ông Dũng tham gia sau khi rút khỏi cuộc đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng 12 cuối năm ngoái. Bên lề cuộc họp ở Sunnylands, California, nơi Tổng thống Mỹ từng đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc, ông Obama đã có cuộc họp song phương với Thủ tướng Dũng. Theo thông cáo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục củng cố mối bang giao Việt-Mỹ trong khuôn khổ của mối quan hệ đối tác toàn diện. Ngoài ra, đôi bên cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, vấn đề an ninh biển và nhân quyền đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương. Ông Obama cũng nhận lời mời đến thăm Việt Nam vào tháng 5 khi ông đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7. Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng nêu cụ thể thời gian ông Obama tới thăm Việt Nam. Trước đó, trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hoa Kỳ, ông Obama chỉ lên tiếng nhận lời mời mà không nêu ngày giờ cụ thể. Một số nhà quan sát cho rằng việc đó cho thấy ít nhất một thành công của ông Dũng tại hội nghị Mỹ-ASEAN. Trước hội nghị này, có tin cho hay rằng Thủ tướng Việt Nam sẽ không tham dự, nhưng sau đó đã đổi ý sau sự can thiệp của phía Hoa Kỳ. Cuộc họp chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Mỹ với Tổng thư ký và các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2. Theo dự kiến, ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề an ninh biển, đặc biệt là Biển Đông, nơi nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có các tuyên bố chủ quyền trái ngược với Trung Quốc. Liên quan tới chủ đề này, phát biểu tại lễ khai mạc ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói:
Here at this summit, we can advance our shared vision of a regional order where international rules and norms, including freedom of navigation, are upheld.
Ông Obama nói rằng, tại hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta có thể thúc đẩy tầm nhìn chung về trật tự khu vực, nơi các luật lệ quốc tế, nhất là quyền tự do hàng hải được tôn trọng và các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình thông qua luật pháp. Các quan chức Nhà Trắng được hãng tin Reuters trích lời nói rằng Tổng thống Mỹ sẽ truyền đi một thông điệp cứng rắn đối với Trung Quốc là tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình và không phải bằng việc bắt nạt nước khác. Các nhà phân tích cho rằng một thách thức có lẽ là làm sao để tất cả các nước ASEAN, nhất là Campuchia và Lào, hai quốc gia bị coi là chịu sức ép của Bắc Kinh, tán đồng một tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông. Chưa rõ là ông Dũng sẽ phát biểu như thế nào tại cuộc thảo luận này, nhưng ông từng tuyên bố không đánh đổi chủ quyền, lấy hữu nghị viển vông liên quan tới vấn đề Biển Đông và quan hệ với Bắc Kinh và nhận được nhiều sự ủng hộ của dân chúng. Chính tuyên bố này đã khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông Dũng đã làm mếch lòng Trung Quốc nhưng lại được Mỹ quan tâm. Dân Việt hô hào tưởng niệm tử sĩ chiến tranh biên giới Việt-Trung. Một nhóm các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam mới lên tiếng kêu gọi người dân trong nước tới tham dự một sự kiện ở Hà Nội vào ngày mai để thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới Việt-Trung nhiều thập kỷ trước. Thông báo của nhóm No You, chống đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông có đoạn, xin trích, vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Cộng đã đồng loạt nổ súng trên toàn tuyến biên giới nước ta với lý do dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng thực chất là âm mưu đưa Việt Nam vào cảnh nô lệ phụ thuộc. Để tưởng nhớ và biết ơn những chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh, anh em Know You chúng tôi sẽ tổ chức lễ thắp hương tưởng niệm 37 năm chiến tranh biên giới tại Hà Nội. Blogger Lã Việt Dũng, một thành viên của Know You, nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một ngày xứng đáng được kỷ niệm trong lịch sử của nhân dân Việt Nam và khi chính quyền không chủ động làm điều đấy thì người dân hoàn toàn có quyền và rất nên làm. Người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nói thêm.
Trước mỗi lần diễn ra những buổi tưởng niệm này thì không ai có thể đoán trước một điều gì cả. Nhưng mà chúng tôi thì có một cái niềm tin rất lớn, cá nhân tôi cũng niềm tin rất lớn rằng là năm nay là chúng tôi sẽ không bị phá. Hiện tại là tình hình Trung Quốc họ tăng cường được khẳng định chủ quyền của họ ở Hoàng Sa, Trường Sa. Cái đó đã gần như là một cách trực tiếp đánh vào cái tình hợp tác hữu nghị của hai nước. Và do đó chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng không quá khắt khe ngăn chặn cái việc người dân Việt Nam lên tiếng về các vấn đề lịch sử giữa hai nước cũng như vấn đề về đảng nữa.
Trong thông báo này, nhóm Know You còn đề nghị chính quyền Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự và ngăn cản các dư luận viên đến quấy rối phá hoại buổi lễ. Trong khi đó, trên trang Facebook, nhiều người sử dụng đã thay hình ảnh đại diện bằng hình ảnh hoa sim tím với dòng chữ 17 tháng 2 năm 1979, nhân dân sẽ không quên. Cuộc chiến ngắn ngày nhưng khốc liệt trên biên giới Việt-Trung của những năm 70 đã gây thương vong lớn giữa hai nước láng giềng từng được coi là có mối quan hệ môi hở răng lạnh.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi mọi người đoàn kết và hậu thuẫn cho sự ứng phó cứng rắn của bà đối với vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng hỏa tiễn mới đây của Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Anton trình bày.
Trong bài diễn văn truyền hình trước Quốc hội ở Seoul hôm nay, Tổng thống Park Geun-hye nói nhiều người Hàn Quốc đã trở nên vô cảm đối với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên về chiến tranh hạt nhân kể từ khi Bình Nhưỡng hăm dọa sẽ thiêu rụi thủ đô Seoul năm
1994.
Chúng ta đã sống trong sự sợ hãi đối với Bắc Triều Tiên trong một thời gian quá lâu, tới độ chúng ta đánh mất sự nhạy cảm đối với những vấn đề an ninh. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã không chú tâm một cách đầy đủ tới vấn đề là mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên là nhắm vào chúng ta.
Bà Park Geun-hye đã phát biểu như vậy sau khi chính phủ Seoul hồi tuần trước đột ngột quyết định đóng cửa khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên. Bà lập lại tuyên bố là hành động đó có mục đích ngăn Bình Nhưỡng chuyển hàng trăm triệu đô la vào việc phát triển vũ khí giết người hàng loạt từ khoản tiền lẽ ra là để trả lương cho 54.000 công nhân Bắc Triều Tiên ở Kaesong. Liên Hợp Quốc cấm Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba vào năm 2013, Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cấm chuyển giao những khoản tiền lớn có thể được dùng cho những hoạt động bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên. Chỉ vài ngày trước đây, chính phủ Seoul mới đưa ra tố giác là những ngân khoản ở Kaesong đã được chuyển vào chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cho tới tháng Giêng năm nay, Hàn Quốc vẫn nhất mực bác bỏ những cáo giác cho rằng sự vận hành của khu công nghiệp này có thể vi phạm lệnh chế tài của Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói dự án Kaesong vốn được khởi sự cách này hơn một thập niên để xây dựng niềm tin, cũng như hàng triệu đô la viện trợ mà Seoul cung cấp cho Bắc Triều Tiên trong những năm qua đã không làm cho căng thẳng ở Bắc Triều Tiên giảm đi. Ngược lại, những cố gắng của Seoul để chủ động giao tiếp với Bình Nhưỡng chỉ làm cho giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng tin rằng họ có thể đe dọa miền Nam và phớt lờ sự cấm đoán của cộng đồng quốc tế mà không phải gánh chịu hậu quả nào.
Những ý định tốt đẹp của chúng ta không thể làm giảm đi ý muốn phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, mà chỉ góp phần làm cho họ phát triển thêm khả năng hạt nhân.
Việc đóng cửa khu Kaesong sẽ gây thiệt hại kinh tế cho miền Bắc, nhưng nó cũng làm tổn thương cho 124 công ty của Hàn Quốc bị buộc phải rời khỏi công xưởng của họ. Bắc Triều Tiên đã tịch thu toàn bộ tài sản tại khu công nghiệp này và ngăn không cho các công ty Hàn Quốc đưa về nước những thiết bị và hàng hóa của họ. Tổng thống Park Geun-hye cam kết với các công ty đó là chính phủ sẽ bồi thường phần lớn thiệt hại và giúp họ rời địa điểm sản xuất. Tổng thống Park Geun-hye nêu lên mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên để bênh vực cho quyết định của bà tiến hành cuộc thương lượng chính thức với Hoa Kỳ để bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD.
Chúng tôi đang tăng cường khả năng hỗn hợp Hàn Quốc-Hoa Kỳ để răn đe những vụ tấn công của Bắc Triều Tiên và tiếp tục cuộc thảo luận để cải thiện khả năng phòng thủ phi đạn của chúng tôi.
Trung Quốc và Nga phản đối kế hoạch bố trí hệ thống THAAD ở Hàn Quốc vì nó làm tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và có thể được dùng để chống lại họ. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói Bắc Kinh kiên quyết phản đối những mưu toan của bất kỳ nước nào nhằm gây tổn thương cho quyền lợi an ninh chiến lược của Trung Quốc. Việc Tổng thống Park Geun-hye quyết định ủng hộ cho kế hoạch bố trí hệ thống THAAD có phần chắc sẽ phương hại tới những thành quả mà Seoul đã đạt được trong việc cải thiện quan hệ kinh tế và ngoại giao với Bắc Kinh. Trung Quốc giờ đây là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại giữa hai liên bang Á Châu này đã vượt mức 200 tỷ đô la và nhiều hơn gấp đôi kim ngạch thương mại giữa Mỹ với Hàn Quốc. Một số nhà phân tích dự kiến Bắc Kinh sẽ trả đũa bằng cách chuyển bớt những hoạt động thương mại sang những nước khác và làm cho du khách Trung Quốc gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn đến thăm Hàn Quốc. Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại đã hội kiến với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung Man tại Seoul để bàn về những vấn đề an ninh khu vực.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đặc trách vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura đang có mặt ở Syria để thảo luận với các giới chức ở Damascus về vấn đề thực thi một cuộc ngưng bắn trong tuần này. Ông de Mistura tới thủ đô của Syria vào khuya hôm qua trong một chuyến viếng thăm không báo trước. Các cường quốc thế giới tuần trước đã tán đồng một thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch, được ấn định sẽ khởi sự vào ngày thứ Sáu sắp tới, để cho phép việc phân phối các vật phẩm cứu trợ cấp thiết. Cuộc ngưng bắn có mục đích tạo điều kiện để nối lại các cuộc hòa đàm quốc tế đã tan vỡ hồi đầu tháng này ở Geneva chỉ sau 3 ngày. Từ đó, bạo lực không có dấu hiệu gì là sẽ giảm bớt. Chính quyền Syria đã tiếp tục một chiến dịch tấn công được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Nga. Một tập hợp gồm nhiều nhóm nổi dậy cũng tiếp tục cuộc chiến đấu trong nước. Mỗi nhóm có các mục tiêu khác nhau và những bên hỗ trợ quốc tế khác nhau. Các cường quốc trước đây nói rằng họ hy vọng có thể thực hiện lại cuộc đàm phán trước cuối tháng này. Cũng liên quan tới Syria, một giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua nói rằng nước ông đang yêu cầu các đồng minh tham gia một chiến dịch quân sự trên bộ ở Syria. Ông nói rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài 5 năm tại nước này. Tuy nhiên, khi nói chuyện với các nhà báo, giới chức này nói, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ muốn thấy một nỗ lực trên bộ, nước này sẽ không đơn phương thực hiện nỗ lực đó. Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo, nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria, sát cánh với Ả Rập Xê Út, là nước cũng đã ra dấu hiệu là sẵn sàng triển khai bộ binh cho một liên minh rộng lớn hơn. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua nói rằng cả hai nước này từ lâu đã muốn đưa quân sang nước ông. Ông Assad tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là bị điều khiển bởi các thế lực ở nước ngoài và nói rằng hai nước này chỉ là những kẻ theo đuôi để thực hiện lệnh trên mà thôi. Ông Assad còn nói rằng chiến tranh Syria đã là một cuộc xung đột quốc tế từ những tháng đầu tiên và một cuộc ngưng bắn được đề nghị sẽ rất khó có thể thi hành.
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Syria ngừng các cuộc tấn công tại Syria và tôn trọng một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được tại Munich. Sau khi Liên Hợp Quốc báo cáo là có 4 bệnh viện bị tấn công tại miền Bắc Syria, mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Lisa Bryan của đài VOA.
Người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu, bà Federica Mogherini, gọi các vụ không kích vào những bệnh viện tại Syria ngày hôm qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và bà nhắc lại lời kêu gọi các bên lâm chiến ngưng các hành động thù nghịch và cho phép cứu trợ nhân đạo đi qua vùng họ kiểm soát. Tuy nhiên, bà nói rằng thỏa thuận ngưng bắn đạt được tại Đức chỉ vài ngày trước đây vẫn còn hiệu lực.
We will probably continue to face some setbacks. This is not a reason to change policy.
Chúng ta có lẽ sẽ phải đối diện với những bước thụt lùi. Tuy nhiên, đây không phải là lý do thay đổi chính sách chỉ trong vòng 4 ngày.
Syria đứng đầu nghị trình làm việc của các bộ trưởng ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu đang gặp nhau tại Brussels và những cuộc thảo luận song phương trong ngày thứ hai giữa bà Mogherini và bộ trưởng ngoại giao Iran, ông Mohammad Javad Zarif. Iran là một đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hội Y sĩ Không Biên Giới đã đổ lỗi cho chính phủ Syria hoặc Nga về những cuộc không kích vào một trong những cơ sở của tổ chức từ thiện này. Các báo cáo cũng cho biết những cuộc oanh kích đánh trúng các trường học. Liên Hiệp Quốc nói có mấy mươi người bị giết trong những cuộc không kích. Cũng có những mối lo ngại về hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ ở Ankara cam kết sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với các chiến binh của nhóm dân quân người Kurd tại miền Bắc Syria nếu nhóm này chiếm được một thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một cuộc họp báo tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Javad Zarif, cũng hô hào cho việc chấm dứt giao tranh tại Syria. Về việc tái lập các mối quan hệ với Liên Hiệp Âu Châu sau khi các chế tài quốc tế đối với Iran được dỡ bỏ, Ngoại trưởng Zarif nói mọi việc đang tiến theo chiều hướng đúng đắn.
There are psychological elements that need to be addressed.
Có những yếu tố tâm lý cần được giải quyết. Tôi tin là các nước châu Âu, các chính phủ Âu Châu cần phải đảm bảo mạnh mẽ với các định chế tài chính của họ là chúng ta đang có một tình hình mới.
Bà Mogherini nói Liên Hiệp Âu Châu đã công bố những hướng dẫn rõ rệt cho việc làm ăn mua bán với Iran.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com. hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Bốn quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới đã đạt được một thỏa thuận để đóng băng sản lượng dầu nhằm giải quyết vấn đề dư thừa dầu hỏa trên toàn cầu. Bộ trưởng dầu hỏa của bốn quốc gia Nga, Ả Rập Xê Út, Venezuela và Qatar đã đạt đồng thuận hôm nay trong một buổi họp kín tại thủ đô Doha của Qatar. Bốn bên tham gia đồng ý đóng băng lượng dầu sản xuất ngang hàng với mức của tháng 1, mức mà Bộ trưởng dầu hỏa của Ả Rập Xê Út, ông Ali Al-Naimi, mô tả là đầy đủ. Buổi họp này là một dấu hiệu cho thấy các nước sản xuất dầu hỏa, kể cả các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa gọi tắt là OPEC, rốt cuộc sẽ đồng ý giảm sản lượng dầu để chấm dứt tình trạng giá dầu sụt giảm đã kéo dài 19 tháng qua. Trong đó giá dầu đã rớt xuống dưới 30 đô la một thùng lần đầu tiên trong hơn một thập niên nay. Các yếu tố đó cộng với nhu cầu sụt giảm đã tác động tới ngân sách quốc gia của Nga, Ả Rập Xê Út và Venezuela. Giá dầu tăng vượt ngưỡng 35 đô la một thùng hôm nay trong khi chờ đợi một thỏa thuận giảm sản xuất. Tuy nhiên, giá dầu sau đó lại hạ xuống dưới mức 34 đô la một thùng sau khi loan báo đóng băng sản xuất được đưa ra. Giới quan sát tiên đoán giá dầu cuối cùng sẽ giảm, chí ít là 20 đô la một thùng trước khi có thể phục hồi. Quay sang chính tỉnh nước Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã tái xuất hiện sau một thời gian tự ý rút lui ra khỏi chính trường nước Mỹ để tìm cách đẩy mạnh cuộc vận động của em trai là Jeb Bush trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông George Bush ca ngợi cá tính của em ông và kêu gọi cử tri bác bỏ những lời hoa mỹ của ông Donald Trump, ứng cử viên được ủng hộ nhiều nhất trong cuộc vận động trong Đảng Cộng Hòa, trong một cuộc meeting vào đêm hôm qua ở thành phố Charleston ở đông nam nước Mỹ. Dù không nêu đích danh nhà tỷ phú địa ốc này, ông Bush nói, đây là một thời đại đầy khó khăn và tôi biết rằng người Mỹ đang phẫn nộ, nhưng chúng ta cần một nhân vật trong phòng bầu dục. Nhưng chúng ta không cần một nhân vật trong phòng bầu dục phản ánh sự phẫn nộ và sự bực dọc của chúng ta và còn làm cho nó bùng phát dữ dội hơn nữa. Cựu Tổng thống Bush xuất hiện cùng với phu nhân Laura ở Charleston, nơi mà Đảng Cộng Hòa đang tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng để chọn ứng cử viên Tổng thống vào ngày thứ Bảy tới đây. Kendrick Lamar đã trải qua một đêm tuyệt vời tại lễ trao giải Grammy ở Los Angeles, đoạt được giải dành cho album nhạc rap xuất sắc nhất và hoàn toàn thu phục được đám đông với tài trình diễn đầy kịch tính, được hoan nghênh cả từ tòa Bạch Ốc. Lamar còn đoạt thêm 3 giải Grammy khác. Và ngoài ra, Taylor Swift cũng đoạt được giải album hay nhất trong năm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.